Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ngày 19 tháng 8, ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền, tinh thần hào hùng của cách mạng tháng 8 sống mãi. Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 bàn một số nhiệm vụ quan trọng, trong đó có vấn đề giao thông. Tổng đàn lợn giảm còn 50% so với cùng kỳ năm trước.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 74 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945, trong tuyên ngôn độc lập đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng, lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa. Một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. 74 năm đã trôi qua, nhưng những bài học quý báu về chấp thời cơ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng niềm tin cho quần chúng của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Đặc biệt là bài học về công tác tư tưởng của đảng ta tạo nên sự thống nhất, nhận thức và hành động của toàn đảng và toàn dân, động viên và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở một đường lối chính trị đúng đắn và tinh thần tự lực, tự cường, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Phát huy và vận dụng có hiệu quả giá trị vô cùng to lớn từ những bài học của cách mạng tháng 8 và của các thời kỳ cách mạng trước đây. Trong những năm vừa qua, vượt lên bao khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, hăng hái trong lao động sản xuất và đã đạt được các thành tựu rất quan trọng, đặt nền tảng vững chắc, tạo thế và lực mới để phấn đấu đưa Bắc Giang phát triển nhanh và bền vững. Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng ta càng hiểu rõ quá trình lịch sử, thực tiễn sâu sắc, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu đó, những tư tưởng mang tầm vóc vĩ đại của cách mạng tháng 8 và công cuộc đổi mới để biến tinh thần hào hùng cách mạng tháng 8 thành hiện thực. Đảng bộ, quân và dân Bắc Giang quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng quê hương đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Thưa quý vị và các bạn, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 1945 được coi là một mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đóng góp vào thắng lợi của cuộc cách mạng có một phần công lao không nhỏ của những con người luôn sắt son một niềm tin với Đảng ở vùng an toàn khu 2 Huỳnh Hiệp Hòa. Đây được coi là một trong những địa chỉ đỏ, là địa bàn chiến lược trong thời kỳ cách mạng tháng 8 1945. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây.
Đình Vân Xuyên, xã Hoàng Vân là một trong những địa chỉ đỏ của vùng an toàn khu 2 huyện Hiệp Hòa. Đây chính là nơi diễn ra nhiều cuộc meeting cách mạng và cũng là nơi xuất phát của lực lượng vũ trang đi giành chính quyền ở huyện lỵ Hiệp Hòa vào ngày 1 tháng 6 năm 1945. Hiệp Hòa trở thành huyện giành chính quyền đầu tiên trong hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trước ngày tổng khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1945. Ngoài đình Vân Xuyên, ở Hoàng Vân còn có hàng chục địa chỉ đỏ khác, là nơi diễn ra những sự kiện quan trọng của Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ, là nơi nuôi dấu, che chở an toàn cho các đồng chí lãnh đạo của Đảng về gây dựng, chỉ đạo phong trào cách mạng trong thời kỳ chống Pháp trước cách mạng tháng 8, như đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Thanh Nghị, Hoàng Văn Thái, Trần Quốc Hoàn. Bà Trương Thị Vịnh, người đã cùng cha cứu đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh thoát khỏi vòng vây của địch bên bến sông Cầu cách đây trên 70 năm, nói:
cụ cho con sang bên sông một tí, bảo bây giờ thì lý chuẩn phó lý đầy cả kia rồi, giờ anh và sang thì đến cái vở bên kia thì nó bắt đấy. Bắt thì nó bắt cả anh. Thế thì bây giờ tôi thế anh thì cứ cho vào cái trong cái thuyền này thì tôi chờ cho anh đi xuôi.
Từ địa chỉ đỏ đầu tiên ở Hoàng Vân, phong trào cách mạng nơi đây phát triển mạnh mẽ. Các đảng viên trong chi bộ đã tuyên truyền đến đông đảo nhân dân và các tầng lớp thanh niên tiên tiến trong huyện Hiệp Hòa tham gia hoạt động cách mạng và làm nên những dấu ấn lịch sử. Ông Ngô Đình Kế vẫn nhớ như in sự kiện meeting và khởi nghĩa giành chính quyền cấp xã đầu tiên ngày 12 tháng 3 năm 1945 tại đình Xuân Biều. Ông Kế kể lại.
Khi chúng tôi về đấy là loa cái là gọi tất cả là chung quanh đến đông lắm. Lúc bấy giờ nhân dân ở trong thôn là người thì nào gậy, nào thì người thì giáo có lẹ. Bây giờ chúng tôi là cái lẹ phát bờ, thế là người lẹ, người cái giáo mà chúng tôi làm để như nhà hơi trước mà. Nó cuôi chui tre là nó có cái ra nó dọn. Thế rồi thì người gậy gục ra đông lắm. Ra như thế là cái đình chúng tôi như thế là sau mà còn tất cả 5-6 thôn đấy đổ đến nữa. Như thế là ở trong sân đình chúng tôi chật hết. Mà từ sân đình mà vào đến ngoài này, cứ đóng nêm vào người vào nhé.
Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Xuân Biều đã được ví như một đốm lửa thổi bùng lên trời lửa, ngọn lửa tinh thần yêu nước quật cường của dân tộc. Và cũng từ đó, phong trào yêu nước vùng an toàn khu 2 đã lan rộng ra 16 xã của Hiệp Hòa, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945. Ngày 19 tháng 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 8. Ngoài việc đánh giá tình hình kinh tế xã hội, tại phiên họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận về lĩnh vực khoa học công nghệ. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Minh Hải và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái, Lê Ánh Dương, Nguyễn Thị Thu Hà. Đánh giá về tình hình kinh tế xã hội trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhìn nhận kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng cao, tăng hơn 30% về chỉ số công nghiệp. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ, vượt kế hoạch diện tích gieo trồng, nhưng chăn nuôi gặp khó khăn do tác động từ dịch tả lợn châu Phi. Trong tháng 8, nguồn vốn thu hút đầu tư tăng mạnh đã thu hút hơn 720 triệu đô la Mỹ. Tiến độ đầu tư công có chuyển biến tích cực trong tháng 8 nhưng vẫn còn thấp, hiện đạt 48% kế hoạch vốn. An sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, tai nạn giao thông giảm. Chỉ đạo về nhiệm vụ trong tháng 9 và những tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công, nhất là đối với dự án lớn đường vành đai 4 Hà Nội. Liên quan đến vấn đề giao thông, Chủ tịch chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành các thủ tục triển khai đầu tư cầu sắt vượt đường quốc lộ 1. Các địa phương quyết liệt giải tỏa các điểm bán hàng tại đường gom đường cao tốc, gầm cầu vượt, chấn chỉnh tình trạng đón trả khách trên quốc lộ 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh đã chỉ đạo các ngành liên quan tập trung triển khai các bước lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú ý đến những yếu tố mới đột phá. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo ngành giáo dục, các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình vệ sinh trường học. Tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến về việc phối hợp nhân rộng các đề tài, dự án khoa học công nghệ, quy hoạch vùng huyện Lạng Giang, quy định chế độ báo cáo định kỳ và xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ chế đóng góp, hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện, kế hoạch hỗ trợ đặc thù khu dân cư văn hóa tiêu biểu.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến thời điểm này, tổng đàn lợn toàn tỉnh còn 570.000 con, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân khiến cho tổng đàn lợn giảm là do bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, số lượng lợn ốm chết lớn. Đến nay, toàn tỉnh đã chôn hủy gần 269.000 con, tương ứng với trên 14.200 tấn. Do dịch bệnh nên việc tái đàn không được triển khai, tổng đàn lợn chủ yếu chỉ xuất bán dẫn đến tổng đàn sụt giảm. Hiện cơ quan chuyên môn đang tập trung hướng dẫn người chăn nuôi và chính quyền các địa phương tập trung thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống, ngăn chặn, không để dịch bệnh tái bùng phát và tiếp tục lây lan. Đồng thời tiếp tục theo dõi khuyến cáo bà con nông dân chuyển đổi chăn nuôi lợn sang chăn nuôi các con vật khác, chủ động theo dõi diễn biến dịch bệnh và sẽ thực hiện tái đàn khi điều kiện cho phép.
Tăng đàn gia súc gia cầm để tập trung bù nguồn thiếu hụt thịt lợn là chủ trương chung được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương trong toàn quốc. Tại tỉnh Bắc Giang, hiện tổng đàn gia cầm đã bắt đầu tăng hơn so với cùng kỳ. Thời điểm này, tổng đàn gia cầm của tỉnh đã bắt đầu tăng nhẹ, ước khoảng 15,4 triệu con, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Đàn gia súc cơ bản đảm bảo ổn định với trên 46.000 con trâu, 135.000 con bò. Dù tổng đàn lợn giảm nhiều so với cùng kỳ, song hiện giá cả các mặt hàng thịt lợn, trâu bò và gia cầm vẫn cơ bản ổn định, không tăng nhiều. Hiện ngành nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học để kiểm soát dịch bệnh, hạn chế lây lan, đảm bảo nguồn cung thực phẩm, nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm và giá trị kinh tế. Từ sau rằm tháng 7, thị trường bánh trung thu tại Bắc Giang đã bắt đầu sôi động hơn với sự góp mặt của nhiều gian hàng trưng bày giới thiệu, đặc biệt ghi nhận sự phong phú về chủng loại, hương vị và đa dạng hình thức mẫu mã. Trên địa bàn thành phố Bắc Giang những ngày gần đây đã có thêm sự xuất hiện của nhiều thương hiệu bánh trung thu. Các doanh nghiệp, nhà sản xuất đã trưng bày các gian hàng riêng về bánh trung thu trên nhiều tuyến phố chính. Không đơn điệu như những ngày đầu tháng 7, mà kể từ sau rằm tháng 7, bánh trung thu được giới thiệu, bày bán phong phú hơn rất nhiều. Năm nay, thị trường bánh trung thu rất phong phú về chủng loại, hương vị, hình thức mẫu mã, kích thước, trọng lượng, màu sắc. Nhiều loại bánh làm từ hương vị mới là tinh than tre, cua huỳnh đế, bào ngư, trái cây. Bên cạnh đó, trên thị trường năm nay cũng có thêm nhiều loại bánh dành riêng cho người ăn kiêng hay bị bệnh tiểu đường.
Cục Quản lý Thị trường Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch chuyên đề về kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau dịp Tết Trung Thu. Đợt kiểm tra chuyên đề này sẽ kéo dài hơn một tháng từ nay hết ngày 20 tháng 9.
Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 19 tháng 8, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Bắc Giang đã tổ chức liên hoan các nhà văn hóa tiêu biểu thành phố Bắc Giang lần thứ 8 năm 2019. Liên hoan thu hút hơn 500 vận động viên, diễn viên không chuyên của 32 câu lạc bộ đến từ 16 đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố. Các đơn vị tranh tài qua hai phần, văn nghệ và thi bóng chuyền hơi. Ở phần thi văn nghệ, các câu lạc bộ đã biểu diễn nhiều tiết mục ca múa nhạc dưới hình thức sân khấu hóa đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và thành phố Bắc Giang đổi mới, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Tính đến nay, thành phố Bắc Giang có 155 nhà văn hóa hoạt động hiệu quả, 300 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Liên hoan các nhà văn hóa tiêu biểu thành phố Bắc Giang là hoạt động thường niên, là dịp để các câu lạc bộ, nhà văn hóa giao lưu học hỏi, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng các loại hình nghệ thuật, thể thao quần chúng tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, 19 tháng 8 là ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 và cũng là ngày truyền thống Công an Nhân dân. Thực hiện lời dạy của Bác dành cho lực lượng Công an Nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đặc biệt là thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công an huyện Lục Nam đã có nhiều việc làm được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện ghi nhận đánh giá cao, ghi nhận của cộng tác viên Tông Thắng.
Để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, gắn với phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, 14 năm ngày hội toàn dân, Đảng ủy lãnh đạo cơ quan Công an huyện Lục Nam đã triển khai cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ học tập đầy đủ các chuyên đề thông qua các đợt sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng và tổ chức hội nghị sơ kết biểu dương những điển hình tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, làm theo Bác. Thượng tá Đỗ Đức Trịnh, trưởng Công an huyện Lục Nam nói:
có cái công việc mà liên quan đến tiếp xúc và giải quyết công việc đối với nhân dân là phải được lựa chọn thật kỹ lưỡng về từ phẩm chất, đạo đức đến năng lực công tác chuyên môn. Và thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh cái lễ tiết tác phong và cái ứng xử đối với nhân dân.
Đảng ủy lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ đảng viên, nhất là những đảng viên được giao các chức trách nhiệm vụ ở các tổ đội và bộ phận phải thường xuyên tiếp xúc, giải quyết những vụ việc với nhân dân. Trước diễn biến của tội phạm ngày càng tinh vi, Công an huyện Lục Nam đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 7 tháng đầu năm 2019, Công an huyện đã điều tra khám phá 36 trên 41 vụ án hình sự, triệt phá 7 ổ nhóm bắt giữ 49 đối tượng phạm tội hình sự. Từ phong trào thi đua học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Ngoài các đồng chí đã có nhiều năm công tác trong ngành, các đảng viên trẻ được phân công đảm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau cũng đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thiếu tá Nguyễn Văn Hội, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện Lục Nam nhấn mạnh:
là cán bộ trẻ, bản thân tôi trong thời gian vừa qua thì luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Trong công tác chuyên môn thì chúng tôi đặt cái công việc lên hàng đầu.
Những việc làm, nhiệm vụ hàng ngày của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an huyện Lục Nam tuy bình dị nhưng đã góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, được đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện ghi nhận đánh giá cao.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.